Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, cái tên Soobin từ lâu đã trở nên quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam. Là một trong những giọng ca nổi bật của V-pop, Soobin ghi dấu ấn không chỉ nhờ chất giọng đặc trưng mà còn bởi sự nghiêm túc và quyết liệt trong từng bước đi âm nhạc. Từ những ngày đầu chạm ngõ sân khấu cho đến những dấu mốc đáng nhớ như concert All Rounder hay chương trình Vinh Quang Công an Nhân dân, Soobin đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật. Trong tập podcast ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của Soobin về hành trình âm nhạc, về đam mê, về hình ảnh All Rounder, một danh xưng mà anh luôn trăn trở và miệt mài xây dựng suốt nhiều năm qua ra sao nhé.
Thì em luôn nghĩ mình là một người may mắn. Từ lúc sinh ra và lớn lên trong một cái nôi về nghệ thuật thì đó đã là một cái may mắn đối với em rồi. Và cái việc mà mình được làm nghề và mình được sống bằng cái nghề của mình nó cũng là một cái may mắn nữa. Và ngoài ra thì mình đạt được những cái mốc, dấu mốc ở trong sự nghiệp để mà người ta có thể nhớ và ghi nhận những cái gì mình làm ấy. Nó lại là những cái thực sự là may mắn cũng có, nhưng mà nỗ lực từ bản thân nó cũng nhiều. Thì với những cái lời khen và những cái lời đánh giá của các anh các chị thì mặc dù là đến bây giờ em mới được nghe, nhưng mà em cảm thấy là bây giờ mình cũng ở một cái độ tuổi là cái chặng đường nó cũng 14 năm rồi. Thế em nghĩ là tất cả những gì em học và em biết thì nó không phí hoài một xíu nào cả. Và đến trên 30 tuổi cái chuyện học nó vẫn là bình thường. Và cái con đường nó có khấp khỉu như thế nào, nó hai mấy tuổi nó khấp khỉu hay là nó có khó khăn ở những cái năm ngoài 30 hay là như nào đấy, thì em nghĩ rằng cái mà em có thể học được ấy, nó là cái việc mà mình không dừng lại, mình cứ làm. Thì mình làm để mình chứng minh rằng những gì người ta nói về mình là đúng. Đấy là cái mà ghi dấu ấn đậm nhất trong lòng của tất cả mọi người, rằng là mình thực sự xứng đáng với những cái lời mà mọi người nói về mình. Thì em nghĩ rằng là trong suốt khoảng thời gian vừa qua, kể cả những cái lúc mà em không xuất hiện nhiều hoặc là em mất tích hay là như thế nào đấy, em nghĩ rằng là nó là cái lấy đà để bây giờ em bật lên.
Sau khi tham gia 2 ngày concert All Rounder và chương trình Vinh Quang Công an Nhân dân, Soobin đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, đặc biệt là với màn thể hiện ca khúc Tiến Quân Ca. Cách mà Soobin thể hiện nhẹ nhàng da diết được nhận xét là đúng với tinh thần của một người sinh ra trong thời bình, một sắc thái khác biệt so với lối hát hùng tráng và dồn dập mang âm hưởng hành quân của các thế hệ trước. Chắc là phần trình diễn không chỉ thể hiện sự tinh tế trong cảm xúc mà còn cho thấy cách Soobin đặt tâm hồn vào âm nhạc, kể cả với một ca khúc thiêng liêng như Quốc Ca, có phải không?
Dạ, thì ngay sau khi mà em hoàn thiện cái phần trình diễn Tiến Quân Ca thì em có lúc đấy thì em rất là tận hưởng và em rất là kiểu cảm thấy mình rất là tự hào về bản thân, và cũng như là mình đã làm được một điều gì đó cho khán giả và mang một cái giá trị gì đó cho những người mà được thưởng thức cái ca khúc đó ngay lúc đó. Và sau đó thì khi mà về thì em cũng theo dõi trên các nền tảng xã hội cũng như là social thì cũng có rất nhiều các luồng ý kiến về việc mà em được giao trọng trách hát ca khúc Tiến Quân Ca. Thì với em thì cái quan điểm của em ấy, đó chính là khi mà em được giao một cái nhiệm vụ quan trọng như vậy, đó là hát ca khúc mà rất là thiêng liêng của đất nước, thì việc đầu tiên em nghĩ là em sẽ phải làm hết mình, em sẽ phải làm một cách nghiêm túc và bằng tất cả những gì mình có. Nó còn trên cả tất cả những cái ca khúc mà em đã từng hát và đã từng làm. Bởi vì em nghĩ là sẽ không có nhiều cơ hội để mà em có thể được hát một ca khúc với nhiều ý nghĩa như vậy ở một tại sân khấu cũng rất là ý nghĩa như thế nữa. Nên em rất là mong muốn là bản thân mình phải làm tốt. Thì khi mà em tiếp cận với ca khúc này, nó rất là khác so với lúc mà cái hồi mà em học cấp 1, cấp 2, cấp 3, là mình đến trường với những buổi thứ hai, sáng sớm ngày thứ hai đầu giờ là sẽ có những cái buổi hát chào cờ. Thì em nhớ cái khoảnh khắc đó là lúc đó mình còn rất là nhỏ, mình chỉ thuộc bài hát và mình hát rất là vô thức, thực sự là như thế. Đi đến hồi đợt, vì hồi đó mình rất là nhỏ nên là mình chưa thể hiểu được hết từng câu từng chữ ở trong bài hát, và mình chưa thể nào mà cảm nhận được hết cái sự hùng tráng cũng như là những cái ý nghĩa sâu xa, cũng như là cái sự thể hiện mà đúng tinh thần của bài hát. Mặc dù là hồi đi học 3 năm cấp 3, ba cấp hồi đi học là hát rất nhiều. Nhưng mà khi mà bây giờ em đã ở một cái lứa tuổi cũng đủ để trưởng thành và cũng trải qua rất nhiều thứ, và mình cũng đã tiếp cận được rất là nhiều những cái về văn hóa và dân tộc ấy, nên cái lòng yêu nước và cái tự tôn dân tộc của em ở cái thời điểm bây giờ nó rất là cao. Thế nên là em muốn rằng khi mà em hát ca khúc này ấy, em không muốn nghe bất kỳ một ca khúc nào, tiến quân ca nào trước đó, để em để một cái tâm hồn trong trẻo nhất, trong sáng nhất và tự nhiên nhất, và tất cả những gì em hiểu và cảm nhận về bài hát này để em thể hiện nó.
Hiện nay trong giai đoạn dương thịnh của âm nhạc Việt, khi có rất nhiều nam ca sĩ mạnh cùng hoạt động sôi nổi, Subin có cảm thấy cuộc cạnh tranh hiện tại đang ngày càng khốc liệt hơn hay không?
Môi trường âm nhạc và một cái thị trường âm nhạc thì phải có cạnh tranh thì mới có phát triển chứ. Em nghĩ nếu như không có cạnh tranh thì nó sẽ mãi mãi nó nằm đấy ấy. Khi mà chị thấy gần đây những ca khúc có chất lượng và những cái bài hit top 1, top 2 trending, hoặc là những bài hát mà có sức ảnh hưởng nhiều đến nhiều người ấy, đến khán giả ấy, nó đến càng ngày càng nhiều, thì em nghĩ là nó cũng một phần là được nhờ cái sự cạnh tranh như vậy. Tại vì em nghĩ thị trường phải có sự cạnh tranh, phải có những cái sự ăn thua về sản phẩm âm nhạc thì các nghệ sĩ mới có nhiều idea để làm việc và có nhiều cái sự phấn đấu để có thể làm được ra những cái sản phẩm hay. Thì em luôn luôn ủng hộ, nhưng tất cả những cái sự cạnh tranh đấy nó phải là sự cạnh tranh công bằng và rất là văn minh. Thì em nghĩ một cái thị trường âm nhạc mà có những cái sự cạnh tranh văn minh như vậy thì sẽ càng thúc đẩy thêm những nghệ sĩ, kể cả là những cái lứa như bọn em hay là những lứa trẻ hơn, mà không bất kể là nam hay là nữ, thì cũng sẽ có những cái sản phẩm chất lượng. Nếu như để mà nói là dương thịnh thì cũng không phải, bởi vì dạo gần đây thì cũng có một cái sản phẩm của một nữ nghệ sĩ cũng rất là hot và rất là tuyệt vời, đó là Bắc Linh, đúng không ạ? Đó thì em nghĩ rằng đấy là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng của Việt Nam, khi mà âm nhạc nó trải dài khắp nơi, rộng hơn, với nhiều tỉnh thành hơn, các bạn nghe nhạc trẻ, những cái nhạc mà tiệm cận với thế giới nó nhiều hơn. Rồi là khi mà các bạn đã nghe nhạc trẻ rồi thì các bạn lại quay trở lại nghe những cái ca khúc mà được làm mới lại, ví dụ như Trống Cơm, ví dụ như là Mẹ Yêu Con, ví dụ như là Bắc Bling, hoặc là đó, những cái sản phẩm mà nghệ sĩ đã bỏ ra rất nhiều chất xám để làm ra, với những cái mục đích là muốn lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp cho khán giả Việt Nam.
Khi mà nói về áp lực hit quốc dân của Subin có còn nặng nề hay không?
Nói với chị từ lúc nãy, đó chính là âm nhạc đối với em bây giờ nó như là một cái cuộc dạo chơi mà em tìm những cái niềm cảm hứng và niềm vui đến từ âm nhạc ấy. Nó không còn quá nặng nề về bảng xếp hạng, về những cái thành tích hay Bởi vì em nói thật là trong gia tài về cúp, về thành tích của em thì em cũng không còn thiếu một cái cúp nào nữa cả. Và cái cúp duy nhất mà em còn thiếu đó chính là concert solo của năm thôi. Thế bộ sưu tập cúp của em thì trong từng đấy năm thì em cũng gặt hái được rất là nhiều. Thì để nói về cái việc mình mong muốn một cái hit thì chắc chắn có rồi, nhưng mà nó không còn quá gọi là khao khát đến mức mà mình kiểu giống như hồi mình mới vào nghề ấy. Đó. Ở trong công ty của em năm ngoái gì đấy, vâng ạ. Thì em có nói là em rất là mong muốn, em ước mơ là em sẽ làm được một cái album đầu tay, và cái album đó sẽ được giải album của năm. Thì đấy là những cái mà em manifest với, mà em nói với một vài bạn ở trong công ty của em. Thì mấy bạn ấy cũng nói với anh là anh sẽ làm được, anh sẽ làm được. Thì lúc đấy em chỉ ước thế thôi chứ em cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà cuối cùng là 2024 em được hai cái cúp album của năm. Thì thực sự là đối với em cái máu làm nghề và cái sự tự hào khi mà làm nghề nó đến thế là cùng rồi. Nhưng mà theo đến khi mà em ấp ủ làm cái concert All Rounder này ấy, thì nó thực sự là một cái thử thách và một cái dấu mốc lớn nữa trong cuộc đời của em, mà em nghĩ rằng nếu như em làm được thì em nghĩ rằng em đã để lại được cho cái sự nghiệp âm nhạc của mình một cái dấu son chói lọi mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em có thể quên được. Và kể cả đến đời con đời cháu của em, khi mà em nhắc lại về cái concert All Rounder này thì em cũng đầy sự tự hào. Và em luôn luôn muốn rằng những thế hệ kế cận và con cháu của mình cũng sẽ có thể làm được như thế hoặc là hơn thế nữa. Và cuối cùng em làm được. Slim V, anh Ram, anh Thi, rồi những anh em khác ai nấy cũng đều rất là giỏi và em rất là hâm mộ. Nhưng mà đến những khoảng thời gian gần đây, khi mà em được làm việc nhiều hơn, work hard hơn, và em được khai phá những cái tiềm năng của mình ấy, thì em cảm thấy là mình cũng có khả năng, mà mình cũng nói chung là không phải cái gì mình cũng giỏi, nhưng mà những cái cần giỏi, những cái cần biết thì em đều làm được nó một cách trọn vẹn. Thì em cũng cố gắng là cái việc mà mình đạt được sự kỳ vọng của mọi người thôi thì nó dễ, nhưng mà cái việc mà mình duy trì cái sự kỳ vọng đấy và duy trì những cái mình làm được một thời gian ấy, dài, nó là một cái rất khó. Và mình đấy là cái mà em đang cố gắng để mình làm được. Tức là mình đã đạt được những cái nấc đấy rồi, mình đã đạt được những cái lời có cánh và những cái gì mà mọi người nói về mình rồi ấy. Nhưng mà cái việc mà mình duy trì nó để mà trở thành một cái gì đó ở Việt Nam thì đấy là cái mà em đang cố gắng để làm.
À, và được biết là gần đây bố mẹ của Subin cũng đã xuất hiện trong concert All Rounder và tham gia một số hoạt động của Subin. Đó chắc hẳn là những khoảnh khắc rất là đặc biệt. Subin có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc ấy đến với quý vị thính giả ngày hôm nay được không?
Gia đình em cả bốn người đoàn tụ với nhau ấy, và cùng nhau đi chơi, thì kiểu em mơ về cái điều đấy rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình tỉnh dậy thì mình biết là cái điều đấy nó là một cái điều rất là khó ở một cái thời điểm bây giờ. Thế nhưng mà khi cái concert All Rounder được mở ra và em được đứng chung sân khấu với bố em lần đầu tiên trong cuộc đời ấy, thì em cảm thấy một cái cảm xúc nó rất là lạ. Em chưa bao giờ em cảm nhận cái lúc đấy, em cảm thấy mình là một người con đã đủ lớn, mình là một người con trụ cột của gia đình, mình mang danh tiếng, mình mang những cái niềm tự hào về cho gia đình, để các cụ, các ông, các bà mà ở trên cao có thể tự hào về thằng cháu, bởi vì em là cháu đích tôn. Và bản thân em thì là một người cũng khá là hướng về gia đình. Em bố mẹ em luôn luôn là một cái zone, mà một cái safe zone mà em không bao giờ muốn ai được động vào hết, kể cả là bố mẹ em có không ở với nhau nữa. Thì có rất nhiều người nói với em rằng em là mama boy, kiểu mọi người không hiểu cái ý nghĩa của từ mama boy là gì, nhưng mà em nói thật là em không cần biết người ta nói gì về em, về gia đình em và mẹ em, nhưng em sẽ bảo vệ gia đình em đến cùng.
Cảm ơn Subin với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.